Rồi, thì các bác, anh chị, sau gần 7 tháng, chúng ta lại được phước duyên, ta ngồi lại với thầy. Trong lúc thầy đi vắng, đi trước pháp, chúng con cố gắng tự tu, tự tiến. Chúng con rất cảm tạ thầy đi du thuyết, nhưng giúp cho chúng con tài liệu đầy đủ, sách vở, băng ghi âm, băng ghi hình đầy đủ để chúng con theo đó học hỏi và cũng như đi theo gót thầy mỗi nơi trên thế giới. Chúng con rất vui mừng hôm nay tái ngộ được thầy. Và thứ nhất là mừng nhất là cảm ơn bề trên, cho nhà bề trên cho thầy sức khỏe. Chuyện này về không thấy thầy rất mạnh khỏe và việc là chúng con hết sức mừng. Chúng con tất cả nơi đây hướng về thầy, thương thầy, nhưng vẫn nắm pháp tự tu tự tiến, không đi bên tả, không đi bên hữu. Giờ đây thì con cũng xin thay mặt anh em và con cũng xin tất cả anh em trong tâm cảnh lễ thầy và tạ ơn.
Trên đường tu học, mỗi người của chúng ta mong muốn làm sao sử dụng khả năng thân tịnh của chúng ta và thể hiện một từ tâm đối diện giữa con người và loài con người. Tự thích một hai tâm mở trí, như vừa rồi các bạn đã nghe cái chuyện chơi thôi, nhưng mà không có chỗ nào không ở, cho nên chân lý là thuộc cùng có chuyện chơi mới vậy, nhưng đều là mở. Nhưng ngược lại thế gian tâm tối, mở miệng đông canh chân dứt đều xấu, tự hại cái tâm mình để người ta đắc. Và đó chúng ta đã. Và ngày nay chúng ta từ chối không làm cái đó. Trước khi chúng ta chưa tu, chúng ta là người phạm, nên cái tâm eo hẹp, tranh chấp vô lý và không suy xét, mãi nhục người. Nhưng mà ngược lại đã mãi nhục mình không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mở tâm rồi, chúng ta không phải làm. Chúng ta làm một điều cho tất cả mọi điều thực hành để chúng ta và ảnh hưởng mọi. Thì chúng ta cũng là vấn đề chuyển mũi trong quả địa cầu này, lặng học trong biển nhiều cái chuyện đấy, đáng nhờ khí thanh khí trượt mà sống. Ngày hôm nay chúng ta ý được con đường trung dung là con đường thay chuyển của tâm linh. Cho nên chúng ta tìm cái chung, chúng ta chung xây dựng cái chuyện nghiệp, càng nghĩ được càng được thay chuyển tâm linh, càng nghĩ được càng đạt tới một phần sáng suốt tự tích trong thời gian suốt đang hít được cả. Và làm sao chúng ta phao dung cho người khác. Cái đó là trở lại chỗ thanh tịnh. Chúng ta phải chứng nghiệm rõ là cái gì hữu ích và cái gì không hữu ích. Cho nên các bạn tới đây đâu không phải người ngu, đều là có trí óc, có tâm linh, có sự khôn ngoan, có biết hơn thua, biết cân chấp, biết lợi lộc, biết lắng áp thiên hạ. Ngày hôm nay các bạn là đường tới quan âm, mệt mỏi quá không bao giờ. Cho nên các bạn lui về thanh tịnh và đi giữ đi. Rồi mới thấy rằng xe là chúng ta tha phương cầu thịt mỡ, cha bà mẹ trên trời xuống thế gian, trong cái sự tranh chấp vô lý ngu xuẩn, thì chúng ta bỏ sự ngu xuẩn để trở về cái sự thanh cao, để thay chuyển di chuyển di chuyển tối lạc, để tìm hướng về chuyển nghiệp và đem sự lạc an cho quân cho dân chúng, cho mọi người ta gần chúng ta, gia đình ta gần gũi cho ba mươi người thôi, tạo sự tranh chấp, tạo sự hơn thua, rồi ta tạo sự mờ ảo điên cuồng cho chính mình mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã nếm qua những cái mùi mới đó, không cần thiết đó. Ngày nay chúng ta thực hiện sự thật, làm pháp cởi mở ra, mình nhận sự sai lầm của chính mình, nhưng họ có ảnh hưởng người khác rồi. Cho nên người tu vô vi hạ mình, nhẫn hòa, nhẫn nhục và học hỏi bất cứ gì đâu. Một hành động nào, một tiếng động nào ở thế gian cũng đang giáo dục chúng ta và nâng đỡ chúng ta tiến hóa. Chúng ta không nên phụ. Vì nếu chúng ta nuôi cái bản chất sống cao ngạo mạn, tự ái, tranh chấp, mà chê khen, đó là cái lỗi của chúng mình. Những người mất từng tâm tối và không có tiến được. Chúng ta ngày nay chúng ta nói về điển, hạ tất cả những cái tình số ô trực không cần thiết đó, và lưu lại những sự thanh nhiễm mà chúng ta đã thu lượng được ngay từ khi mà các bạn đã thơ thới trong tâm hồn khi các bạn thiền, và cái luồng thanh nhiễm đó nó giao cảm được không. Sau cái pháp luân thường chuyển của các bạn làm được rồi thì lại thêm những diễn biến cũng là pháp luân thường chuyển tất cả, không những lúc diễn của các bạn nữa. Okay. Thì các bạn được nhàn hạ, làm con người sống trong cảnh nặng trược mà tâm các bạn nhàn hạ là gì? Các bạn mới xác nhận các bạn là chính tại trời, chứ đâu phải người phàm. Và chúng ta quyết lòng đi trở về quê hương chân cũ, và không đi trong cái tâm chất vô lý nữa, mà chúng ta trở về với sự thơ thới thanh nhẹ. Chúng ta đã có từ bao nhiêu kiếp để gì chứ? Các bạn thích thì không thơ, thích thì sẽ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì đây? Toàn là tự nhiên. Nếu hơi thở không nhẹ nhàng thì đâu các bạn được ngồi êm trong cái xó mà cái tiếng này là nó cũng nhẹ nhàng, mất vệ sinh. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì không được, không có mất vệ sinh. Chúng ta hướng về cái cơ khi nhất, mọi người là một, cho nên chúng ta có thể không tìm được rồi. Chúng ta tha thứ lẫn nhau, nhưng xây dựng hấp dẫn và không có tự lừa gạt lên chính mình nữa. Nên các bạn đã phải làm đi, ý nghĩa đi. Chắc chắn là con đường nó phải đi, mà tôi thì con đường đó là mọi người đã và đang khao khát. Cái chiều hướng ở kỳ ba này nó làm đóng loạn tâm linh, là nó không bị ảo, tranh chấp vô lý. Ngày hôm nay chúng ta bước được ra khỏi cái bể khổ tầm lưng đó, ra khỏi cái nhóm lửa đó. Ngày hôm nay chúng ta đốt lửa thiên và lửa trời, lấy lửa trời đốt mà xây dựng thiên hoa lên trời. Cho nên các bạn mỗi đêm mỗi ngồi thiền là nung nấu đốt hương đăng trong nội tâm các bạn. Đốt được cái đèn đó rồi, các bạn mới là có cơ hội đi. Mình muốn đốt thì có công phu, phải danh chi, phải lập được quân bình và thấy rõ chúng ta đã đường lạc không. Thắp đèn, thắp lửa không thắp mà cứ khổ lửa cho lửa tắt. Chúng ta làm gì đó, không làm. Cho nên không thể rút về nhưng những thanh tịnh cũng không có chúng ta. Cái quyền cách cuối cùng, quyền những pháp giới cuối cùng là tha thứ và thương yêu của mọi tâm lực. Hỏi các bạn có cái đó không? Đứa không biết cũng thôi. Mẹ nó đánh nó ghét thì mình cứ thương thương. Con chó thì có bạn. Bạn đánh con chó quay quần lại. Nó có cái vốn tha thứ và thương yêu. Nhưng mà loài người không chịu sử dụng. Cho đủ con người càng ngày càng gia tăng và bố con người trong sự tranh chấp vô lý và không tiến hóa được. Càng ngày càng đen tối thêm không có tiến triển. Thế mà thấy, thế ta đã học rồi. Thì mình thì thật ta ăn cắp năm mới chứ không có học được cái gì. Chứng thật chưa sử dụng khả năng của chính mình để học. Thậm chí người tu đây cũng chưa sử dụng khả năng chính họ để học nguyên chân của Thượng Đế và chân lý của Chư Phật. Năm mới thôi. Cho nên chúng ta thấy chúng ta hổ thẹn. Cố gắng vui về thân mình. Tận dụng khả năng chúng ta chơi có thể trở lên một vị Phật rõ rệt, mở động tiềm định, thăng hoa tư tưởng, thay chuyển vụ. Đó mới là cái phản ứng gì? Đó như trên, thật dưới tươi những người phạm tật. Những người bơ vơ tại thế, nó cũng con thực đế, mà nói chân lý nó không hiểu, nói đường về nó không hay, nói nó cha mẹ trên trời nó không nhìn mặt. Tại sao? Tại vì nó ôm cái mặt phàm của nó. Nó ôm cái tâm phàm đó, nó ôm cái thể phàm của nó. Nó tưởng cha mẹ nó phải thể hiện cái mặt cho nó thấy không. Cha mẹ mẹ nó đi trong hơi thanh nhẹ nó đang thở thôi. Bước lên, từ sơ thịt, từ tế bào, từ sơ gân, từ đùi, từ thần kinh của nó. Nó mở tới đâu thì cha mẹ nó đi lên đó. Thì thanh nhẹ an ủi, lăn lăn cái tâm hồn nó mà không đi. Cho nên nhiều thầy tu ngập thiện thế. Tôi phải gặp thiện thế, tôi phải gặp văn âm, tôi phải gặp cái này, tôi phải gặp cái nọ. Đó là hữu hình, hữu hoại. Chân tướng của nó là vô hình, vô tướng. Cho nên tôi thường thường nói các bạn là cảnh cảnh. Các bạn không mà có mà không. Không nên bị lôi cuốn và tranh chấp nữa. Những cái phần thanh tịnh đó, tận hưởng đời đời. Chúng ta đã phát đại nguyện vì chúng sanh. Tất cả phải lên trời, tôi mới đi theo. Bây giờ ngày nay làm cỏ thì cũng chịu. Tại sao tôi chịu làm cây cỏ, tôi tu mà tôi nên cây cỏ, côn trùng vạn vật tôi không chịu nữa. Tại sao? Trang sách tôi không chịu nữa, tại sao? Vì hạnh tu của tôi, lời nguyện của tôi phải làm. Thì tôi có hạnh tu. Đạt cái Bồ Tát tôi cũng phải làm, tôi đạt cái Thượng Đế tôi cũng phải làm. Cho nên từ tới đây Thượng Đế tôi làm cây cỏ cho chúng con, để ban thanh khí chúng sanh. Chúng sanh bước lên trạng cát tự thức tâm và lo tu. Cảm thấy sự hổ thẹn của chính mình. Ngày nay sinh nhiều năm nhiều kiếp, ngày nay ngày cũng phải làm cây cỏ để hộ độ cho chúng sanh, để ban thanh khí cho chúng sanh. Đi tới vùng đó là đã biết rồi. Sao này không có gì hơn bằng tu học. Nó xây dựng được vô tận, vô tận. Những vị Bồ Tát không hy sinh thì không làm được. Chứ không có cơ hội chứ. Cho nên đã học qua nhiều khóa tham lam. Ngày nay những vị Bồ Tát sẽ hy sinh để ban thanh khí cho nó. Cho nên con người ở thế gian đã ban nhiều cái lượng khí cởi mở để độ tâm. Nhưng mà cả hạnh hy sinh luôn cả thân xác kẻ tâm hồn nữa cũng phải làm được. Làm miếng lẻm cho nó ngồi cũng phải làm. Để nó có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta hiểu đường tu là chính hành giả đã phát đại nguyện. Cho nên xây dựng cho chúng ta có cơ hội tương lai phải tu tiếp. Khi cảm thức được hoặc là cái mùi thanh nhẹ đó thì chúng ta mới thấy là hổ thẹn. Chúng ta chịu hạ mình và ái tân thân, tình thương huynh đệ tỷ muội của cả địa cầu, nó mới thực hiện được. Những người di lạc, di thiện tôi lạc, hướng về thiện người, đem sự lạc an cho tất cả mọi người. Anh em xin trang đây, mới thực hiện được. Cho nên người tu vô vi, thực hiện vô vi, đã làm mẹ, đã làm hiền thê, đã làm hiền mẫu, đã làm nghiêm phụ, bị đoàn không biết, bị xã hội, bị hoàn cảnh, bị ân sư, là hoàn cảnh đập đến đầu mình. Tới ngày hôm nay chưa giật tự ái, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta nguyện hy sinh để chúng ta tự chịu sự thanh tịnh để đóng góp để chư thiên chư Phật trong lúc thực hành chương trình tiến hóa này. Cho nên hạnh này là hạnh cao đẹp nhất. Phải ráng đi để tiến. Nếu chúng không ráng thì tất cả sẽ bị chìm đắm. Sẵn đồ đã hoạch định, tâm linh phải tự thức. Cho nên các bạn đã có cơ hội tốt đẹp, có cơ duyên rất nhiều. Không có phải nhiều người, một số nhóm người ít, nhưng mà một số hạnh như rất cao. Phải thấy rõ tiềm thức của chính người, và người đã làm những gì, và muốn làm thêm cho tinh thần ngày tương lai. Thì hạnh đó, cống hiến, luôn luôn trong thức tâm, và mang lại thanh khí cho tất cả không những tụi người tình hạnh. Vậy là chỉ tiên chư Phật, có hiện diện hôm nay, cũng phải thực thi cho đúng đường lối, di thiện tối lạc, để cảm hóa được chúng sanh. Lên xuống ngoài, nhập sát ngoài, nhưng mà không có giúp được chúng sanh cũng là điều tội. Cho nên hạnh hy sinh đó, quý vị phải thực hiện thì được. Qua những lời khuyến khích và những sự thực hành của chúng tôi, ngày mai có làm cái gì nữa, chúng tôi cũng không có tiền một. Vì hạnh nghĩa, tử vì đạo, để chấp nhận, thực hành, xây dựng, tiến hóa. Đó mới đúng đường lối. Biến đại và thiên cơ, cho nên tất cả mọi người tu vô vi được nâng lên một lớp và thực hành cái đó, giữ lấy sự sáng suốt của chính mình, thanh tịnh của chính mình, đó là thật sự công hiến, đó là đôn hoa dân thật. Cho nên tất cả những gì kích động và phản động ở bên ngoài, các bạn lấy đó lấy quan làm ơn, rồi lui về những điểm thanh tịnh, nhờ nó các bạn mới có đắc có được chứng quả bên trên. Các bạn có ba hồn, có nơi thanh tịnh, có nơi làm việc, có nơi đậm loạn, là cái sắc này. Sắc này chưa tu thì hai nơi kia sẽ được thanh tịnh. Ba nơi hợp một, lúc đó mới làm việc được trời đất. Tận sơn biến đổi của thế gian này, chúng ta nuôi dưỡng sự thanh tịnh kết hợp của ba nguồn đó. Ba hồn kết một, phạm quy chủ đánh. Đem một ánh sáng cho tất cả chúng sanh trong hạnh tu vô cùng thiên hoa. Hôm nay tôi trở về đây, nhưng mà ngày nào tôi cũng gặp các bạn. thì ra đi 6 tháng thì sẽ đóng đóng góp liên tục trở về đây cho các bạn người thầy. Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng học. Tiếng nói tôi ngày hôm nay rồi các nơi cũng sẽ nghe và nghe. Chúng ta càng ngày càng hành động đi, đồng ý nhất nha. Thế khi rời cái thầy lễ và chúng ta phải đi đến đức. Không cần phải lời gọi nữa. Cố gắng, chứng kiến khả năng sẵn có của chúng mình. Thế thầy sẽ đứng đắn, nghiêm chỉnh, không nên tự lên gạt nữa. Thì tất cả những gì ở tương lai chúng ta cũng sẽ đạt cho sự thành công những mạng. Và kinh vinh quang toàn vẹn. Dù các bạn chất hiện thẳng nguyên của các bạn là một cọng cỏ đi nữa, cọng cỏ cũng khác hơn cọng cỏ bây giờ. Cọng cỏ thì nên là như biết cho nhiều khô thờ cứu độ chính thành tại thế. Còn cọng cỏ sống động dân động lông cỏ có thể chịu tất cả chứng định tại thế. Đó là hạnh bồ tạc đạo hình trị cái tương lai thảo dược hay vô cùng. Chú biết những bệnh năng là do những bị mồ tát đó và đặt nặng thẳng hy sinh và thực hiện sự hy sinh của mình. Cho nên chúng ta phải chứ tương lai có tái ngộ những cảnh đó phải thấy rằng đây là những gì đã cho chúng thường đây là cảnh chúng ta những vị Bồ Tát đã vì chúng ta mà hy sinh và cứu độ chúng ta cho nên quên ơn của bề trên và tự cho mình là hay cho mình là giỏi rồi một ngày nào đó chỉ biết học thì chúng ta sẽ cái tâm của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Con thì liền luôn luôn bị giằng co giữa hai cái lực đối khác nhau, đó là đời và đạo, mê trần, hoặc nữa muốn mê đời mà mình muốn tu, thì làm sao để hướng độ cái lực mê trần đó đi lên.
Đời đạo xong tu, đời là đời, phải ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc nhiều. Thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều. Là đời. Còn đạo tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu. Đạo đạo sống tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục. Nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất, tạo tội. Nó dễ mà đời cứ bắt nó đi làm đi. Làm việc có tiền, làm phước. Thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. Còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết. Lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi dạy đó là mà người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đó. Nó vẫn làm việc đời đạo mà đi tới đâu mở tâm như họ. Không có bị kẹt. Sẵn sàng, vui vẻ. Mà tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi người.
Kính thưa thầy, thì hôm nay thì cũng là lần đầu tiên bao nhiêu thời gian nóng nhất thì vợ chồng con được gặp được cùng thầy. Thì nhất hiện nay con có một người vấn đề được muốn hỏi thầy. Thì con tên là Lê Phạm, vợ con là Phạm Thị Hoa, hiện tại chúng con đang ở Đức Quốc. Thì trường hợp của vợ con là như thế này, thì thời gian đã vợ con mắc cái chứng bệnh này là đã 3 năm nay. Nghĩa là trong Đức Quốc thì thời gian 3 năm vợ con lúc nào cũng trong đầu cũng nghe được một cái tiếng nữ tiếng người từ trong đầu nó phát ra, làm cho vợ con đấy là rất là khó chịu, bực dọc, nhiều lúc như là chửi bới. Sau khi mà con ngộ được pháp thầy kia là không gặp thầy, mà được tức là các bằng đạo, anh em bằng đạo ở Đức giúp đỡ, con ngày đêm tu luyện con hiểu được những vô tình này của luật trời, luật đất. Thì khi vợ con chửi đời thì chửi trời, chửi đất, con rất là khổ tâm. Nên đêm con ngộ con thiền rất thiệt. Con chỉ cầu quan sát thầy trên như là con khóc cho vợ con, là thả thứ cho vợ con thì mắc bệnh như thế. Thì hôm nay được gặp thầy ở đây là do chính thầy như là dòng được thì là một pháp cho học chồng chúng con và chồng chúng con làm sao cố gắng tu tiến con thầy tổ pháp chúng con.
Bệnh là cái nghiệp lực từ nhiều yếu tố hình thành mà ý thức được tu tâm, sửa tánh, niệm Phật, lập lại quân bình, luồng điển của thần kinh khối óc thì nó mới giải được. Mà chính là nghiệp lực mình phải mang, và giải mình cũng phải tự giải. Nhưng mà ngày nay con có duyên gặp được cái pháp là giải tất cả nghiệp lực trong nội tâm, thì bệnh hoạn nó sẽ tiêu tan, những yếu tố khác nó sẽ quỳ hạ, nó không có tâm cập nữa. Cho nên do sự dày công cố gắng niệm Phật giải quyết được, trong vòng 2 năm thì giải quyết được. Cố gắng niệm Phật cho nhiều, chấn động khối óc nó khai mở ra, thì thấy nguyên lý của trời đất đã hình thành, và nghiệp lực chính mình đã tạo từ nhiều kiếp, ngày nay mình phải lãnh nạn, và mình thọ nạn và giải nạn nó mới bớt.
Thưa Thầy, hôm nay là cái ngày chót mà Thầy đã ban cho chúng con hội ngộ với Thầy trong những ngày đã đến đây. Thì ngày hôm nay con có một vấn đề trọng yếu, nhất là vấn đề thiền viện của chúng con. Tuy rằng Thầy xuống đây, Thầy cũng đã giải thích cho chúng con làm thế nào để thương yêu, tha thứ và đồng lẫn nhau. Trong cung băng ngày hôm qua, Thầy cũng đã nhấn mạnh và nói rất là mạnh mẽ. Trong đó, ít nhiều, tôi nghĩ rằng anh em có mặt ở đây cũng hiểu, và cuốn băng đó chúng con sẽ đem về cho những anh em đã vắng mặt trên này nghe rõ rãi và phải tìm hiểu sâu xa trong những cái lời dạy của Thầy, để anh em mong anh em thức tâm và cộng tác xây dựng tốt đẹp cái thiền viện 20 này trong tương lai. Thì ngày hôm nay trước khi con ra về để truyền đạt lại những cái ý của Thầy cho anh em, thì sẵn dịp đây, xin Thầy nói thẳng vào mặt của từng đứa, còn chấp, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu. Con xin đây nói một lần nữa, để mong anh em con thức tỉnh. Trước khi ra về, con cũng đã gặp cha và được cha cho phép tâm sự với cha trong một khoảng thời gian trước khi con vô đây để nghe Thầy giảng. Thì sẵn dịp đây, xin Thầy ăn ban cho vài lời cho những anh em không có mặt ngày hôm nay.
Tất cả những gì tôi nói là trực tiếp với phần hồn của những người còn tâm tối. Nhưng mà những người đó không lãnh hội thì uổng cho họ một kiếp người mà thôi. Vấn tắc như vậy tôi đã nói hết rồi. Chúng ta tu không phải là tiền. Tu là hướng thượng để giải quyết. Người nào tham tiền, tham bạc, lương gạt, người đó phải ăn năn hối cải với tất cả bạn đạo. Rồi cái gì cũng giải quyết. Không có cái gì bằng sự thật. Tâm thật, làm đành. Tôi nói thẳng hết, không có giấu chỗ nào hết. Cho nên những người đều có cơ hội nghe, nghe qua là phải thức tâm, phải hiểu rõ. Cho nên mọi người, người nào có tâm lường gạt, tỉnh thờ ban đạo, phải ăn năn hối cải, tự nó giải quyết lấy mọi công việc đầu đo sành mạch, để giảm tiến một cơ đồ tốt, và nó sẽ có cơ hội lớn lao ở tương lai cho chính nó. Còn nếu mà nó tiếp tục lượt gạt đó, thì nó cũng như nước đá, chinh phục mình mà thôi. Cho nên không cần phải nói chỉ mặt người nào, những cái tâm tâm tối phải tự nó mở ra. Qua lời giảng của tôi đã nói rất rõ ràng, và không có dấu diếm. Cho nên bạn nào hiểu được thì học để đi. Người nào mà hiểu được cứ cố gắng, không phải vì anh em mà đi theo một cái xu hướng bậy bạ, lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, thẳng thắn hướng thượng, giải tỏa, tha thứ và thương yêu. Cái phần đó là quan trọng. 10 người cũng làm được rồi, không cần nhiều. 10 người biết tu, rồi đây rồi cũng cứu lại những người đã si mê, quá chấp. Những người đó nó sẽ có cơ hội thức tập. Nó không chạy đi đâu, quả địa cầu rất to, không chạy đi đâu, tránh khỏi luồng điển của cha. Và không chạy đi đâu, tránh khỏi người thầy của nó, là hoàn cảnh nó sẽ đưa đẩy đến. Chắc chắn có thưởng có phạt. Cho nên bạn yên tâm, qua lời giảng tôi là nói thẳng trong tình thương yêu cởi mở và xây dựng cho tất cả. Cho mọi người thấy rõ tình thương của bề trên đối với tình thương của bạn đạo và đối với sự phát tâm của bạn đạo rất rõ ràng thể hiện ra, không phải đòi hỏi nhiều người tu mà tạo chấp và chúng ta theo cái hướng chấp, nhưng mà ta giải mê phá chấp mới là cái hướng chúng ta đi, cứ nắm đường đó mà đi, không cần biết cái chuyện lễ phục của thế gian nữa, giữ tâm là tu được giây phút nào tiến theo nhau giây phút đó, không có sự bắt buộc trong chương tâm vi thức của chính mình. Cho nên mọi người đều có cơ hội tiến hóa. Còn những người mà hướng ngoại thì một thời gian rồi họ sẽ hiểu. Họ nghe qua họ cũng thức tâm. Không phải là không có nói trực tiếp trong phần hồn của họ. Tôi không có nói gián tiếp. Mặt là gián tiếp, mà tâm là tránh. Tôi nói trong tâm họ. Tôi đem về phổ biến những lời nói của tôi. Người nào thức tâm thì người đó tương lai sẽ thấy họ phú quý, giàu sang và tốt hơn người. Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, thầy có nói rằng cái pháp vô vi này đó là có từ ngàn xưa rồi chứ không phải là có mới đây. Nhưng mà trong kinh A Di Đà đó thì ông Tư nói rằng cái pháp lý này được gieo giống từ năm 1959. Và khi ngay cả khi mà thầy xuống đây đó, thầy lấy cái xác của ông Lương Sĩ Hằng là cũng để mà thử coi cái pháp này nó hiệu nghiệm đến đâu. Vậy thì hai cái lời nói đó có trái ngược nhau
không? Không có trái ngược đâu. Vô vi là lớn rộng khắp cả càn khôn. Bởi vì đạo nào cũng rốt ráo đi tới vô vi. Nhưng mà cái pháp lý này đó, ông Tư gieo giống tại đây. Là tìm ra những cái đường lối mà để giải thích cho chúng sanh biết để trở về với vô vi. Rồi tôi giáng lâm cũng vậy nè. Tôi nhận lãnh cái pháp này nhưng mà tôi muốn truyền cho chúng sanh. Nhiều người ta thắc mắc, nếu tôi không thí nghiệm làm sao giải đáp cho không, mà dẫn dắt người ta. Với nhiệm vụ của mình, phải học, phải làm cho đúng đắn. Còn nói là, giao cái này rồi cứ đi nói đại mà mình không thực hành đâu, phải trong thực hành. Cho nên, tôi nói đó là trong thực hành để ảnh hưởng các bạn và để các bạn thấy rằng trong thực hành tìm ra, thì các bạn mới chia đồng đi với tôi. Còn nếu mà lý thuyết nói cho hay nghe cho êm tai, cái đó các bạn đâu có kết quả. Nghe em tai rồi mà tắt máy rồi không có nữa. Còn cái này mình hành mình tìm ra cái kết quả. Như người truyền pháp đã và đang hành. Thì mình mới thấy có giá trị. Thấy chưa? Cái ông Tư cũng vậy. Cũng nói là cái gieo từ đây là chính ổng tìm ra đầy đủ tài liệu. Cho người tu giải thoát vô vi. Mình pháp lý vô vi khoa học quyền lý. Còn vô vi là cho tất cả càng không vũ trụ. Không có phải một pháp. Đạo đài người ta cũng không có gì, hòa hảo người ta cũng không có gì. Là đi tới cái không thanh tịnh. Nhưng mà cái này là nó mau hơn, nó giúp cho mau hơn. Cái kia, nghe kinh nhẹ thôi, bỏ kinh rồi. Không có cái cách giải quyết của ta. Đây là kỹ thuật để mọi người có thể thực hành bất cứ tôn giáo nào. Rồi họ sẽ trở về với vô vi của tôn giáo họ. Cũng trình thượng đế hết.
Không có một câu mà nó nói buồn, không gửi không được.
Tôi gửi cho.
Tập trung niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, tập trung tư tưởng trên đỉnh đầu và niệm ý chí, tại ý chí trên đỉnh đầu, cái hiệu quả của ba cái đó.
Ba cái đó là một. Cái đó là cái con đường kia mà. Khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta nhớ dọn nó về trung tâm vô đạo. Thấy chưa? Mà khi mà anh dọn được sáng suốt rồi, anh thấy đây là sự thật. Đây là miễn giếng, tôi phải tự đi. Đó, lúc đó mới có ý chí đó. Ý chí bây giờ có, nhưng mà nó chôn vùi ở trong đó, thành ra nó không hiểu không? Chứ ba cái, nhưng mà nó là một mà thôi. Tập trung để gì? Để mở ra. Mà mở ra rồi làm gì? Rồi hành. Hành để làm gì? Để đi tới vô cùng an lạc. Thấy rõ không? Nó cũng là một mà thôi. Nhưng mà nó phải qua từ giai đoạn.
Một bậc, cũng ở đó mà đi. Có gì đâu rồi.
Bây giờ cái vũ trụ ngay đây thì tự nhiên nó sẽ có. Đặt ý chí, anh đâu có nắm được cái ý chí mà anh đặt lên đây. Phóng ra để cho nó sáng suốt. Nó gom thành một ý chí vô cùng, bất diệt, không ai động anh được. Trừ phi anh quỷ anh mà thôi, chứ không có ai quỷ anh được. Thấy không? À, lúc đó là ý chí. Anh bây giờ nhào vô cắt đứt cái ý chí tôi được không? Mà tôi á, có thể giết ý chí tôi được. Tôi không chơi với các bạn đạo. Tôi đi chơi bờ, tôi cắt ý chí tôi. Càng ngày càng xuống, càng lụng bại. Ông giả khôn như nó nói không? Ra là lúc đó là mất ý chí. Mất tự chủ là mất ý chí. Mà anh niệm Phật đây là anh trở về với tự chủ, là xây dựng ý chí. Không bị lệ thuộc, không bị lường gạt và không bị mất. Anh thấy không? Đó, con đường đó. Anh muốn tiêu diệt anh cũng được, mà xây dựng cho anh. Phải tự chủ không?
Thưa thầy, cho hỏi về cái con thì mới có từ năm sáu tháng này, nhưng mà thầy dặn thì ví dụ 6 tháng đầu thì soi hồn mới có được, nhưng mà con thì con nốt nhẹ hơn là con đi thẳng vấn đề luôn. Thì con cũng biết là khi đi thẳng vấn đề như vậy á thì cái đặt cái vũ khí một cái cao hơn và làm cái gì nhiều hơn thì sao. Sau khi quá trình mà con làm cũng chừng 2 tháng đầu thì khi mà con ngủ trên đường này, thì con nghe nổ sau khi mà thì xong đó, thì con nằm ngủ lại, con nằm tiếp thở, con nghe nổ mà tin ngủ con á, những điều nổ y như sách nói mà như bắn vậy, nghe nổ một cái rồi thì con thấy con xoay vòng vòng đi, nghe con thấy con xoay vòng vòng đi, bò lùm bò lùm dậy, con ra mở cửa này, dòm ra thấy thằng người lùi vậy, con nói đi đâu nghe đi cứu hồn đi đâu, nghe con trở vô lại, việc mình cũng thấy nằm giường. Rồi cái hiện tượng đó thì nó cứ lâu lâu nó xảy ra, lâu lâu xảy ra hoài mà cứ xoay vòng vòng. Con không biết đó là chất biến hay là cái gì nữa mà nó cứ
xuất hiện
mà nặng lắm thầy.
À. Nó cho nên bây giờ muốn đốt giai đoạn là ban ngày coi là cái niệm Phật. Chúng ta chỉ làm chứng minh là để cho nó hòa đồng bên trong. Thì nhiều người kia niệm Phật không niệm á, thì nhìn có hiện mệnh đó mình vẫn coi là cái gì nữa. Niệm Phật thì cái quả đồng nó mở, nó mới liên tiếp cái thanh điểm mình lên, thì sức là có ánh sáng, nó không có nặng nữa. Hiểu không? Đó là dọn đường cho cái kia. Mắt cái kia phải thay trước, từ trước tới bây giờ nó không biết niệm Phật. Bây giờ mình phải dạy nó niệm Phật. Để cho cái thức quả đồng đồng điều bên trong ổn định, nó xuất ra nó đi nhẹ nhàng, không có bị lôi cuốn nặng trực nữa. Đó, không còn suy nghĩ cái thể xác nữa. Hiểu không? Thì bây giờ phải niệm Phật. Lấy cái thông tin đó thì đem hết mọi sự việc.
Con cũng tập niệm hoài, đi bộ đêm bước.
Đó, cứ đi bước niệm mà. Ngồi rảnh là niệm bớt nói chuyện. Không cần lý luận gì hết, niệm cho nó. Nghe nhiên bên này nghe được, nhiên bên này nghe được. Nghe được lúc đó, ra chuyện lúc đó mở miệng là cái tâm vậy đó.
Như thầy còn một thích đó mà cái đầu nó nghe thì giống như là kêu tóc tóc vậy đó. Hít vô cái tóc cái hít nữa, tức là chưa hết được hơi á. Hít vô nữa cái tóc nữa. Chừng cuối hơi cái ngực con lặng lên. Cái ngực cái này nó lặng.
Mở cái trực điện ra. Giải cái trực điện. Khi mà bộ đầu kêu như vậy mà nổ cái đùm lên là trực điện. Tại sao nó nổ? Cái phong bóng à. Mà đưa lên nó gặp cái thanh khí bên trên là nó phải nổ. Còn cái này trên đầu mình cũng được, cái đâu phải sạch đâu, cái đầu mới sạch đâu. Rồi mình làm cái nó may bỏng lên cho nó ra kia lựng nó nổ luôn. Quảng hồn quảng với nhiều cái điếu là điếu. Nổ một cái kinh hồn nữa. Nhưng mà diệt tâm. Nó mát trong tâm. Chứ không phải lạnh rồi nó mát. Nhưng mà hiện tượng là hồi nào giờ không có xảy ra thì cảm thấy lạnh nhưng nó mát. Đúng 12 giờ. Đúng thắng rồi, đúng 12 giờ thì nó mát. Cũng như ở mấy lạnh, nóng thì nóng, chỗ đó nó phải mát. Chưa. À, chiều 6 giờ nó cũng chuyển ngay chỗ đó. Sau này tương lai nó vậy, nó tính thời như vậy. Số mơ cũng vậy. 12 giờ kia nó cũng vậy. Cái dây là đúng giờ. Lúc nào dậy cũng đúng giờ, cái bộ đạo cũng chuyển. đi theo cái sự nhìn thấy di động của người ta như vậy.
Lúc con tu, bộ đầu con có một luồng hơi. Lúc thì kéo bộ đầu con lên, lúc thì kỳ nặng xuống, lúc thì đưa ra trước, lúc thì biến mất, làm cho bộ đầu căng ra và nặng vô cùng.
Cái đó là cái, cũng là trực khí ở bên trong. Người phải trì kỳ trí, ban ngày cũng phải coi lưỡi sang trời đang niệm Phật. Nhưng đúng là ngồi nằm phải giải quyết trực kỳ trì, cái ô trực ở bên trong. Cái hơi đó là thuộc về tà khí. Mà nếu chúng ta sợ thì tà khí nó trở lộn lại. Và chúng ta cương quyết thì tà khí phải ra. Thậm chí có những người, những cái hơi đó nó sẽ biến hóa ra khét ô tâm. Đó mới thật sự là cái hơi của con quỷ. Nhưng mà chúng ta cứ giữ bình tâm, giữ cái phần sáng suốt, tìm kỳ trí hướng về thanh tịnh, thì tự nhiên nó phải đi. Bởi vì cũng như con người ở thế gian mà ta đến ta thọt và lét mình nhiều lần nhưng mà mình vẫn chưa đi thì mình không sợ. Mà nếu có một chút công chuyện mà sợ thì nó là tái nhập và nó điều khiển ta. Hoàn toàn ta phải tự chủ. Vì tới cái bước cuối cùng là phải tự chủ. Biết ta là một điểm liên quan vô hình vô tướng phải trở về. Chứ không động đại định trong nội thức mới là toàn chủ, toàn năng để khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ mới trả nổi mới nở. Đã gian lầm xuống thế gian, chiến ở các càng không vũ trụ, là chúng ta đã rút trực vào thân rất nhiều, bây giờ phải giải trực, phải trở về thanh, thì phải chi trụ về cái điểm chân giác liên quan sẵn có của chính mình. Thì cái chân chi trí tu, đó là có chứng minh được sự khai triển trong nội thức, và nó đánh đuổi phần trực ra khỏi cơ thể và tiếp tục trì kỳ trí đi tới, đừng có sợ sệt gì hết. Rốt cuộc ta mới là thật sự tự cứu ta, chẳng cãi cứu ta được hết.
Lúc trước mặt mình, vẫn còn thấy ngứa và mũi trắng. Bây giờ cũng còn ngứa nữa mà thấy nóng lên một chút.
Đó là dâm tánh. Mọi người đều có cái dâm tánh. Ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa miệng, đó là dâm tánh. Mà chúng ta khi mà gặp ngộ phải nhìn đánh như thế đó phải làm thế nào? Phải trì niệm Phật. Cho đến nỗi nó ngứa và niệm lấy cái danh từ của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Lấy Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, mở thức hòa đồng. Thì cái dâm tánh nó phải chiêu tàn. Người nào tu thiền về vô vi cũng phải bị cái dâm tánh đó. Mà chính mình là người phải trì kỳ trí trong thanh tịnh mới là quá giải được cái dâm tánh. Khi mà quá giải được cái dâm tánh, ngồi thiền được lâu và cảm thấy thanh nhẹ và tâm linh sẽ thở mở, càng ngày càng sáng suốt hơn.
Tại thẳng lưng nếu không và vào như bậc thầy thì lúc nào thầy cũng phải cần thẳng lưng để cho nó thông khí. Thấy thầy ngồi không có thẳng lưng như vậy.
Thẳng lưng là đối với những người mới tập tu. Anh yêu chưa? Còn cái lưng của tôi, anh thấy tôi ngồi vậy chứ. Anh giờ tôi lúc nào cũng nhún dáng ở chỗ này. Anh cho đi thử thẳng không? Làm sao xong? Có anh thử cho bằng cầm không? Cái lưng anh thì cầm được, chứ cái lưng tôi không thể nào cầm.
Hồi nãy thầy ngồi đâu?
Cầm không? Nó như nhún dáng
vậy. Nhưng mà nó thẳng phút như thế này. Thẳng phút không cần thiết
đâu. Cái chỗ này là cái thẳng. Tâm thẳng tương giao thần thức với khai.
Nói như vậy là ngồi thẳng đây mà trên này ngồi
cũng không sao. Cái chỗ này, anh thua cái chỗ này. Cái này với cái này. Đó, nó mới không có bệnh. Mà tâm thẳng bất giao là nói lạo xào đi đầm bậy. Cho nên cái người tu lâu nó khác. Bởi vì người ta trụ đảnh ở chỗ này. Người ta không còn thiền như mà con người kia mà phải ngồi như vậy. Nó khác rồi, khi mà anh thoát lên tới đỉnh trụ đảnh rồi á, thì anh phải thiền 24/24. Những người mà ứng khẩu thuyết pháp được là họ làm việc còn nhiều hơn và họ truyền nhiều hơn mình. Còn anh phải tới giờ anh mới thiền. Anh hít thở ra mồ hôi là chưa ta không, ta phải dùng ý chuyển. Chuyển về phần thanh, ta nó có trình độ nó khác. Và phải có cái nhiệm vụ mới có cái phần sản xuất nói chuyện đó. Còn người mới tu phải tập ngày ngắn. Tâm lúc thiền, Cái bình thường họ cũng không cần phải cái gì học những như vậy là ai coi làm việc gì được, đi đâu cũng vậy đâu có được. Đó, đời đạo song tu trong lúc thiền phải giữ cái hơi thẳng, cái xương sống anh là cái vũ trụ. À, cái đất mạch nó khai thông, nó trụ đẳng rồi, thì nhân đất tương giao nó thành một vòng chuyển hòa hợp với cả con vũ trụ. Nó có một thời nào, rồi nó trụ, rồi nó phải tiến, còn phải học cái lớp cao hơn. Con phải học như thế. Thế là nhiều người hiểu lập thế, ông Phật lúc nào cũng phải ngồi, nó đi đâu cũng như vậy, nó đâu không được, không phải đúng đâu. Nó có cái giờ thiền, cái giờ vận chuyển, giờ tí thì khác, giờ ngọ thì khác, mỗi cứ đổi giờ nó khác nhau. Mỗi cái thì giờ làm việc nó khác nhau. Nó hòa hợp tinh, tùy cái ngũ hành của cơ tạng, sanh khắc của cơ tạng, và thời gian của đại thiên địa. Nó khác nhau.
Thế là nếu mà phân tách cái đó nó nhiều lắm. Nhiều mới tu là phải tập, họ nghe nhé. Để họ chuyển cái khí, và chuyển được cái khí rồi, cái mạch đất thông rồi, thì dần dần là bên. Nó trị được những cái phần ở dưới, hai cái lưỡi hợp nhất rồi, nó trụ đảnh là chỉ phần, thành thiện là bên. Đó là làm liên tục không có ngừng nghỉ. Thì mình muốn thử cái đó thế nào, đang ngủ mê, đang nghĩ hoặc là đập dậy hỏi đạo, trả lời không suốt. Còn đặt dạy hỏi không biết đừng nói anh được, chưa, anh chưa trừ. Hiểu không? Bấm lớn khò khò mà đặt cổ dạy hỏi đạo trả lời không suốt. Lúc nào cũng phải sang suốt như vậy.
Vậy là cái pháp môn dùng chuyển mà chỉ giúp ích cho những người mới tu thôi.
Mới tu, mới tu. Lâu rồi thì dùng ý. Không có dùng hơn. Người mới thì phải dùng hơn. Còn người tu lâu thì dùng ý tập.
Nếu như vậy chẳng hạn như có nhiều người nói là nó là họ bị loạn kinh hay là họ đọc nhiều và không có thực tập theo cái tâm môn thực hành đó, thì như thầy nói là sẽ có thể thấy, nhưng mà như thầy bảo tu cao dùng ý, nhiều người họ có ý mạnh, họ không có đi qua cái bước thông thực chuyển, họ bị dùng ý thì họ sẽ không có thể gì.
Không, bởi vì họ còn ăn ở đời, họ còn ăn uống. Bởi vì cơ thể họ bằng tướng, họ dùng cái ý, họ nói về trật tự. Nhưng mà cơ thể của họ chưa có khôi phục trật tự, họ phải hành cái pháp luân. Bởi vì món ăn nó đâu phải bằng họ, món ăn nó cũng vẫn ôi trượt gì. Nhưng mà như thứ là ăn thịt này kia cái nọ là nó trước khi chết nó cũng động loạn. Thì rút sự động loạn vô mà mình không lập lại trật tự cho nó. Chứ muốn mình có trật tự mà hành cho có trật tự thì nó khác. Bởi vì những phần đó nó qua cái miệng chúng ta, cái rau cỏ nó cũng có sự sanh tồn. Rồi nó bị diệt qua ta mà ta không làm được trật tự thì cái trật tự của chúng ta đâu có dồi dào. Cái cơ tạng không có dồi dào thì đâu có dẫn tiến những phần mà chúng ta ăn vô và nó được đổ tiến. Anh ăn cộng rau nó cũng muốn sống. Anh thấy không? Thì anh phải đổ cho nó tiến quá. Thì anh trong này chúng ta trật tự, anh đem đi dùng dân nào. Cái nào cũng đem vô nó dồn cục hết. Thì nó thành ra một cái tánh sân si và không tốt. Mà nếu mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi cái tánh con ăn phải còn làm pháp luân. Bây giờ tôi cũng muốn làm.
Có nhiều người họ không có, là có nhiều người họ tham gia thì tốt rồi. Như vậy họ đâu cần làm.
Làm sao anh biết là tốt?
Tại vì
họ đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Họ có bị nghiện, có bắt muốn như anh, họ có tốt được. Họ cũng tội như anh mà thôi, nhưng mà trình độ người tội đó thuộc về trí thức cao chút gì thôi. Hay là hơi thức giác chút gì, biết làm thức là phí. Nhưng mà họ vẫn bị danh.
Nếu mình đưa về, chẳng hạn như mình thu chú giáo, những ông thắm, những bà sơ, những chúa, những đức mẹ, họ đâu có làm thức luật điều kiện, còn cho thể họ vẫn còn, vẫn cái ý của họ vẫn làm.
Vậy là anh chưa gần được những vị đó, những vị đó tới nói đạo với tôi rất nhiều. Thì tôi đây có bằng chứng sau bằng và đem tập trung thánh tới mọi đại và chính họ chưa hiểu sao họ cũng hành pháp thực hiện, họ sẽ hành ngay bên pháp người pháp lấy bà sơ người pháp, họ cứ giữ tâm hiển lành mà nói cứ tôi hiển lành để tôi thấy tâm nội bộ tôi gây hấn không hòa nó.
Đó là tại vì ý họ chưa được
nếu họ còn mang sắc phạm, họ còn ăn thịt nhiều, họ còn rước sự động loạn mà làm sao mà tin được. Nhìn nhận và học thiệt. Tin lực công giáo thì cho phép tiền nhiều người tiền cái pháp này. Công giáo đã truyền pháp này rất nhiều.
Vấn đề pháp không được chỉ thì cái ý đó, là ý những cái ý để cảm tất cả mọi người.
Không được. Không được. Bởi vì Phật như sức mà như trời. Cái sát âm đậm nhiều hơn mà một giây phút là đã làm anh sơ sẩy. Cho nên cần làm pháp luân thường chuyển để kê những chế và giải tỏa sự trực khi. Trong lúc anh mới vừa đưa vô là anh giải được. Khỏi khổ về sau. Tôi dùng ý ai cũng biết nhưng mà tôi dùng ý trong giờ phút này mà chút nữa nó thay đổi. Nó không có liên tục 24 trên 24. Còn cái này nó khác. Thoát kéo ra cho nó thoát. Thoát cứ trực lưu thanh phần nào ở lại là ở lại, phần nào đi là phải đi. Cho nên hàng ngày hàng đêm giải tỏa để nó tiến. Còn cái ý của anh là chỉ trong túi lượng trong giây phút đó là phải hết rồi. Cái phần kia nó vẫn ở đó và nó không được cứu rỗi. Và anh hành cho nó hòa với cả càng không những chỗ nó cứu rỗi. Ta thấy hòn đá cứng đầu mà nó phải còn để nó được siêu thoát. Nước đặt đá mòn, nước chảy đá mòn, nước đá nó mòn rồi nó chạy theo cái thủy điển tương giao. Nước với cái sức nóng mà nó cọ rồi nó tương giao nó mới thanh thoát nó đi lên. Nó phải chịu mòn nó mới nhẹ, còn nó không chịu mòn nó vẫn nặng. Con người có cái nghiệp tâm, ai cũng có cái tâm định đó. Nhưng mà không tu thì không có khai thác đó, thì luôn luôn nó cái nghiệp tâm nó sẽ chỉ có bành trướng và nó không có mòn. Ta chịu tu thì nó sẽ mòn nghiệp, thì không còn nghiệp. Mà không chịu tu thì nghiệp chỉ bành trướng và không bao giờ mòn.